Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Điểm phim tháng 6, Lê Tâm và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Và trong điểm phim kỳ này, chúng tôi giới thiệu tới quý vị một bộ phim tài liệu nói về tình hình bệnh viện cũng như y tế của Úc. Thì đây là một tập phim tài liệu gồm có 3 tập và hiện giờ đang chiếu trên SBS On Demand.
Lê Tâm xin chào quý vị. Hẳn quý vị cũng biết là trong những cái tin tức và những cái bài báo gần đây mà mình hay nghe ở Úc đó, tại sao người ta cứ nói là bệnh viện của Úc đã đang bị đứng trước một cái thời điểm vô cùng khốc liệt, cái gì cũng thiếu thốn và cần phải có những cái sự thay đổi toàn bộ về hệ thống y tế của Úc để mà có thể thay đổi cái cách mà người dân Úc đi điều trị ở bệnh viện. Thì tại sao người ta nói như vậy? Cái điều gì xảy ra ở ngay những cái người y tá hay là bác sĩ làm việc ở tuyến đầu ở bệnh viện mà dẫn đến những cái lời kêu gọi là cái hệ thống bệnh viện, hệ thống chăm sóc sức khỏe của Úc cần phải thay đổi? Thì trong câu chuyện ở trong 3 cái tập phim, trong loạt phim mới này của SBS On Demand sẽ mang đến cho quý vị câu trả lời.
Thì bộ phim là Hospital The Deep End, dịch cho tiếng Việt có thể hiểu nôm na rằng là những cái góc tối của bệnh viện, thì sẽ theo chân 3 cái người dẩn chương trình, coi như là ba cái gương mặt quen thuộc của truyền hình Úc. Người thứ nhất là cô Melissa Lian, cô này cái người dẫn chương trình trên ABC và cô cũng là người viết về thức ăn. Người thứ hai là anh diễn viên Sam Johnson, gương mặt của anh rất là quen thuộc. Và một người thứ ba thì Mai Hoa nghĩ rằng là rất là nhiều người đồng hương của chúng ta cũng như người Úc biết là anh Kota Chosha, là cái anh chàng mà râu tóc mồm sờ mà chuyên về làm vườn đó, mà gọi là Green Man đó. Thì ba người này sẽ, mỗi người sẽ đi vào một bộ phận của bệnh viện. Ở cái phần 1, tập 1 thì cô Melissa mà trong phim họ gọi tắt là cô Mel đó, cổ sẽ đi vào cái khu cấp cứu để xem cái tình hình của những cái khu cấp cứu của bệnh viện St. Vincent thì nó như thế nào. Còn anh Sam thì ảnh sẽ vô cái khoa mà gọi là rượu và những cái chất gây nghiện để xem là cái khoa đó chữa trị như thế nào và ai mà nằm trong đó và cái cách mà y tá họ đối xử những cái bệnh nhân nghiện rượu, nghiện thuốc rồi này nọ như thế nào. Còn anh Costa Chocha đó, thì gọi anh Costa đó, ảnh sẽ theo một cái xe gọi là xe lưu động đó, cái xe lưu động đó đi khám chữa bệnh cho những cái người vô gia cư ở ngay CBD, ở ngay cái trung tâm Sydney. Thì như hồi nãy Lê Tâm cũng nói rằng là tất cả bệnh viện của Úc đó, quá tải, mà cái nơi quá tải nhiều nhất là cái khoa cấp cứu. Thì sở dĩ mà ba người này không ngẫu nhiên mà họ chọn có những cái khoa như vậy mà đi, mà dựa vào cái background của họ, chẳng hạn như cô Melissa, cổ có mẹ là làm y tá của Úc, mà mẹ của cổ suốt cái thời gian cái đời gần 20 năm làm ở khoa cấp cứu. Chính vì vậy mà lần đầu tiên mà theo cái làm cái chương trình Hospital The Deep End này, cổ đi vào khoa cấp cứu. Còn cái anh Sam thì ảnh đã từng là nghiện ngập và ảnh phải đã từng vào một cái trại gọi là rehab á, trại phục hồi, thì là ảnh cũng từ cái kinh nghiệm bản thân. Còn cái anh Costa đó thì nhìn ảnh thì giống như là cái người homeless á, thì ảnh rất là dễ gần và ảnh như là ảnh cũng có một cái phần của gốc thổ dân, bởi vì 30% những cái người homeless là gốc thổ dân, ảnh đi theo cái thổ dân. Và ảnh cũng nói rằng là cái kinh nghiệm bệnh viện, anh Costa đã nói kinh nghiệm bệnh viện của ảnh á thì không có gì vui vẻ lắm. Ảnh đã đưa ba của mình bị nhồi máu cơ tim vào bệnh viện và sau đó là đi ra mà không có ba của mình. Thành ra là kinh nghiệm của bệnh viện của ảnh thì không có gì vui vẻ.
Dạ, thì lúc nãy chị Mai Hoa có nói đến cái ý khoa cấp cứu, là ở đây quý vị và Lê Tâm cũng rất là đồng cảm, bởi vì là ai cũng hiểu cái nỗi khổ khi mà mình phải đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng mà mình lại đợi, đã gọi là cấp cứu nhưng mà cái người đi cấp cứu không phải là được đón liền, được chữa liền đúng nghĩa với cái nghĩa cấp cứu, mà mình phải ngồi mình đợi ở trong cái phòng đó cả mấy tiếng đồng hồ để cuối cùng là chỉ gặp được một chút rồi sau đó là được người ta tư vấn vài câu. Thì đó là có vài trường hợp như vậy đã xảy ra. Có phải đó là cái điều mà những người tham gia trong loạt phim Hospital The Deep End này cũng cảm nhận được phải không chị Mai Hoa?
Chính xác luôn Lê Tâm. Quý vị có biết không, chỉ trong năm 2022 thôi mà có đến 800.000 người đã đi vào khoa cấp cứu mà quý vị thử tưởng tượng coi, dân số Úc chỉ có 24 triệu. Thì cái khoa cấp cứu nó quá tải đến mức như thế nào? Trong cái bộ tập 1 đó, quý vị sẽ nhìn thấy cái đời sống ở khoa cấp cứu của Melissa, cổ thất thần, cổ khóc luôn. Những cái khoa cấp cứu là cái nơi mà ai cũng có thể vào được hết. Bất kể họ là ai, bất kể họ là công dân Úc, bất kể họ có giấy tờ, khi mà họ vào đó là phải nhận, phải chữa bệnh. Nhưng mà nhiều người quá vào đó không đủ giường, đến đến nỗi mà xe cấp cứu mà tới đó không có giường để mà xuống bệnh nhân, và xe đứng phải chờ đó, phải đứng đó. Mà xe cấp cứu càng đứng chờ đó, mà ai ở trong cộng đồng mà có người kêu xe cấp cứu lại không đủ xe, tình là nó căng thẳng, càng căng thẳng hơn nữa. Và trong khoa cấp cứu đó, trong cái tập 1 quý vị thấy cái khoa cấp cứu trong bệnh viện ha, coi này mới biết là trong bệnh viện có một cái điện thoại, ở khoa cấp cứu có một dãy điện thoại, nhưng mà có điện thoại màu đỏ, và trên cái điện thoại đó có hình của con dơi màu đen. Và khi cái điện thoại đó mà reo một cái á, là khoa phải im lặng, là bởi vì trường hợp cực kỳ nguy kịch, là xe cấp cứu gọi tới hiếm hoi lắm họ mới gọi cái điện thoại đỏ đỏ đó. Thì trong cái tập 1 thì cái điện thoại đỏ nó reo lên, thì y tá cầm điện thoại lên, là mọi người đang làm gì ngưng lại hết để nghe. Thì nghe nói là trong 5 phút nữa chúng tôi sẽ đến, có một bệnh nhân người này đã transplant phổi, tức là cấy cả hai lá phổi, mà trong 3 ngày nay ông ta đang bị viêm phổi và ông ta không thở được, và bây giờ là xe cấp cứu tới. Và trên đường đi thì paramedic là cái nhân viên cấp cứu trên cái xe đó nói rằng là trong 5 phút chúng tôi tới và người này cần phải được chăm sóc liền, mà là không có giường, không có cái giường nào để mà đưa cái người này vô hết đó. Thì cả bệnh viện thất thần, cả bệnh viện thất thần, và cuối cùng là họ thấy rằng họ thuyết phục được một một bà một bà mình coi mình vừa tức cười mà vừa tội nghiệp, phải dắt díu, phải túm tụm cái gì, bà cũng đang nằm trên cái giường cấp cứu mà phải dắt díu, và người ta vội vàng, người ta đẩy một số giường cấp cứu ra ngoài hành lang để có chỗ cho cái người đàn ông này vào. Quý vị coi mới thấy là cái tình cảnh của y tá bệnh viện. Mà xong cái tập 1 đó, cả ba làm cái phim tài liệu này là Melissa với lại Sam với lại Costa, chỉ xong tập 1 thôi họ đều cảm thấy họ thán phục và đầy lòng biết ơn về hệ thống y tế của Úc, và nhất là về các y tá bác sĩ của Úc. Bởi vì dù căng thẳng thế nào, dù người đó bệnh gì, dù người đó background như thế nào, nguồn gốc văn hóa gì, dù người đó có dân Úc hay là không phải Úc, không cần biết, vào ở trong đó là đúng là lương y như từ mẫu đó. Tất cả mọi người đều nhẹ nhàng, trân trọng và chăm sóc, và hết lòng hết sức để mà chăm sóc cho bệnh nhân, mà đó mới là tập 1 thôi nha.
Đó cũng là một cái hình ảnh mà Lê Tâm cũng đã từng được chứng kiến, vì đã đưa người thân của mình vào bệnh viện vào khoa cấp cứu, tức là không có phải là hỏi những cái giấy tờ hay là phải bắt là mình phải đi đóng tiền trước hay là đóng tiền viện phí này kia, nhưng mà ngay từ đầu là đón tiếp bệnh nhân cái đã, rồi cái điều gì đó sẽ phải nói sau. Thì đó chính là một trong những cái điểm mà vừa khiến cho những cái khoa cấp cứu bị hầu như là quá tải, mọi người đều có thể đến, ai cũng có thể tìm đến khoa cấp cứu đầu tiên khi mà họ gặp một vấn đề gì đó về sức khỏe, và có thể đó phải có những cái sự thay đổi nào đó để mà cái hệ thống y tế ở những cái bệnh viện, hệ thống chăm sóc ở bệnh viện có thể cải thiện cái cách mà bác sĩ và bệnh nhân có thể tiếp xúc với nhau, không chỉ tất cả mọi cái điểm tiếp xúc đầu tiên đều qua khoa cấp cứu này. Sang cái tập thứ hai thì thưa chị, nói về những cái người mà ở trong cái hệ thống mà đang được chăm sóc để mà chữa cai nghiện đó, thì có những cái điều gì đặc biệt trong cái hệ thống đó để có thể thấy là cái điều nó kinh khủng là những người y tá và bác sĩ đó phải đối mặt mỗi ngày à?
Có những cái người mà họ bệnh, họ phải vào cấp cứu vào bệnh viện, nhưng mà họ bị ảnh hưởng bởi rượu, bởi thuốc, bởi những cái thuốc mà làm họ nghiện đó. Thành ra là cái sự điều trị của họ là không thể mà điều trị, nó bị tùm lum nữa trong đó. Chính vì vậy mà phải đem qua cái khoa cai nghiện đó để mà gọi là làm sạch những cái chất thuốc cho nó sạch được phần nào, rồi mới đem họ qua bên kia để mà chữa bệnh cho họ đó. Thì những cái người mà bị nghiện rượu hay nghiện thuốc hay nghiện bất cứ cái thứ gì, nghiện đá, nghiện heroin, phải nói là rất là mặc cảm và họ bị coi thường đó. Nhưng mà thật may rằng là các y tá bệnh viện ở đây, mà ngay bệnh nhân của họ cũng nói, và ngay anh Sam anh cũng nhận thấy, bằng những cái lời nói, bằng thái độ vô cùng trân trọng, và không hề làm cho họ thêm cảm thấy tổn thương vì cái sự nghiện ngập, vì cái sự lệ thuộc vào thuốc của họ. Còn cái phần mà anh Costa đó, sở dĩ tại sao mà bệnh viện St. Vincent họ có hai cái xe lưu động để mình đi khám cho người homeless, bởi vì phần ở ngay trung tâm Sydney á, là nơi tập trung rất là nhiều người homeless. Và khi mà người homeless mà họ bị họ bệnh, họ ngã ra một cái á, thì người đi đường lập tức gọi xe cấp cứu tới. Xe cấp cứu tới là đem họ tới lên khoa cấp cứu. Ha. Hoặc là họ có chuyện gì á, là họ đi thẳng vào cái khoa cấp cứu của bệnh viện gần nhất chỗ đó. Thì chính vì vậy sẽ phải làm cho cái khoa cấp cứu càng quá tải. Do đó mà bệnh viện St. Vincent á, họ cử, họ mặc dù là cái y tá bác sĩ của Úc là thiếu, nhưng mà họ vẫn cử hai cái xe để mà đi tới từng nơi, từng cái chỗ ngóc ngách những cái người homeless ở đó, để mà khám, để mà chữa bệnh, để mà đo đường huyết, để mà đo tim, để mà chữa chân tay bị nọ này kia, để mà tiêm vaccine, để làm chi, để họ được chữa trị là họ không phải vào khoa cấp cứu nữa, thì đừng có chiếm cái giường. Thì để như vậy là họ làm mọi cách, hệ thống y tế, các bệnh viện làm mọi cách để mà giúp người, và thứ hai giảm cái quá tải của khoa cấp cứu để những bệnh nhân khác có cơ hội chữa trị càng sớm càng tốt, và coi như là không có bị phải nằm chờ. Và một cái điều nữa, y tá bác sĩ vô cùng cực mà không, mà luôn luôn không có được giận hờn, không có được nói nặng nói nhẹ lớn tiếng gì hết. Rồi những cái người mà có bằng y tá bác sĩ ở bên ở nước ngoài vào Úc đâu phải vào làm được đâu, phải đi học lại hoặc qua kiểm duyệt. Tức là cái bộ y tế của Úc cực kỳ coi trọng sức khỏe của người dân Úc, và chính vì vậy mà những cái người mà tới đây du học này nọ mà có phải vào bệnh viện cũng được thừa hưởng cái đó. Thành ra là phải đạt một cái tiêu chuẩn của Úc về thái độ chăm sóc, về đạo đức nghề nghiệp, trong cái cách đối xử bệnh nhân, không được quyền lớn tiếng, không được quyền hạch hỏi, mà phải cực kỳ nhỏ nhẹ, tôn trọng người ta. Chính vì vậy mà cái nền y tế của Úc á, nằm ở trong phim họ cũng nói mà, nằm ở một mức độ mà gọi là top của thế giới về mặt chăm sóc và về cả cái tay nghề. Chúng ta ở bên này là công dân Úc, vào bệnh viện thì khi mà phải chờ đợi thì chúng ta buồn bực bội quá, thì than phiền, nhưng mà cũng phải biết ơn rằng là, và cảm thấy may mắn rằng là chúng ta đã có một cái hệ thống bệnh viện rất tốt để chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Những gì mà chị Mai Hoa vừa mới kể đó là những cái phần hé lộ nho nhỏ về các nội dung xảy ra ở tập 1. Còn sang phần 2 thì có một cái nhìn cũng mang tính so sánh nhưng mà cũng khá là khách quan về hai hệ thống chăm sóc sức khỏe tư và công của Úc. Thì có những cái điều gì, những cái câu chuyện gì hả chị Mai Hoa?
Trong cái tập 2 này thì rất là hay, tại vì tập 2 thì là Mel thì sẽ vào trong cái khoa mà phẫu thuật thần kinh, rồi Sam sẽ vào khoa ung bướu. Còn Costa thì sẽ vào cái khoa mà cận tử, chăm sóc cận tử, ba cái khoa đó. Để so sánh xem là với một người mà không có bảo hiểm tư nhân, chỉ có theo y tế công thôi, và với một cái người có bảo hiểm tư nhân, thì khi họ vào bệnh viện thì có khác gì không? Trong cái tập 2 thì thấy rằng là không khác gì hết á. Thể cái giường trống á, thì ai bệnh nặng là vô nằm. Đừng không có nghĩ rằng là anh trả tiền y tế tới đó, anh đẩy cái người kia ra thì tôi được nằm. Không có. Thì cái nào giường trống mà ai vào trước người đó là nằm. Thì người ta hỏi, ủa vậy trả y tế tư để làm gì trời? Tôi tốn tiền tôi trả tháng nào không trả, mà trả mắt chứ. Mà đến khi mà vào cấp cứu cũng phải ngồi chờ 4 tiếng như vậy. Đó. Rồi giường thì giường nào trống thì người đó, người nào tới trước hay nằm trước rồi tôi bao giờ. Tuy nhiên, vì y tế tư đóng tiền cho nên họ có những cái máy móc mà y tế công không có. Chẳng hạn như trong tập 2 nè, gọi là khoa cấp cứu, khoa phẫu thuật thần kinh. Có một cái ông đó, ông đang chạy xe 100 cái số một giờ chở vợ ở trên đường Him Highway, ông ở New South Wales, thì ông choáng váng và may mà có vợ ngồi bên cạnh kịp điều khiển tay lái và tấp vô lề, thì mới phát hiện ra ông có một cục bú ở sau gáy và nó nằm khá sâu. Thì đó là khoa phẫu thuật thần kinh, và nó ảnh hưởng vì nó nằm khá sâu cho nên nó ảnh hưởng tới mắt ổng và nó ảnh hưởng tới tai nghe của ổng. Thì đây là cái khoa phẫu thuật thần kinh để mổ lấy cái bú ra. Thì ổng là y tế công, thì ổng vào trong đó thì ổng không phải tốn tiền hết á. Nhưng y tế tư nó có một người khác cũng bệnh nhân tên là Philip. Ông này bị cái bệnh tên bị là dystonia, dịch cái bệnh ra, nhưng mà nó làm cho tay ổng run, không phải là Parkinson nha. nó làm cho tay ông run, nó nổi, ông cầm ly nước không được, cầm đũa không được, cầm muỗng không được. Thì bác sĩ khám đưa ông cái viết, đưa tờ giấy, kêu ông vẽ vòng tròn, ông vẽ không được, cầm không được, run được, bật là bật là bật. Thì vì ông có y tế tư nó có cái máy đó đẩy vô đó, thì nó phẫu thuật gì mà không không phải mổ ra, chiếu cái tia gì đó mà hay thiệt là hay á, nằm vô cái máy đó 1 tiếng đồng hồ, cứ khoảng chừng 5-10 phút á, kêu ông vẽ, ông cái vòng tròn nữa, thì càng lúc vẽ ông càng tròn dần, nằm xong 1 tiếng máy ra, rồi vẽ tròn vo luôn. Mà ông bị 30 năm trời như vậy, 30 năm trời không cầm được ly nước, không cầm được cái đũa, vô cùng mặc cảm, ông này người châu Á, vô cái máy đó, mà cái máy đó đến 6 triệu mà vì y tế công không thể nào cũng không không đủ tiền để cung cấp cho mỗi bệnh viện, chỉ cái y tế tư cái có, và chỉ người nào có bảo hiểm y tế tư thì mới tới những bệnh viện nào có cái máy đó để mà chữa. Thì bởi vậy có những cái bệnh mà hiếm thì là y tế tư sẽ giúp giải quyết. Vâng, đó là Hospital the Deep End, đó là câu chuyện mà chúng tôi đem tới quý vị cho cái kỳ điểm phim tháng 6 này, hiện đang chiếu trên SBS On Demand, có phụ đề tiếng Việt, và cũng có thể quý vị có thể chuyển từ phụ đề tiếng Việt sang tiếng Anh để học thêm tiếng Anh nếu quý vị muốn. Kỳ điểm phim đến đây là hết. Mai Hoa và Lê Tâm xin kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ điểm phim tháng 7.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.